Đoàn Văn Lập xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Vì Dân. Trong buổi hội luận hôm nay, chúng tôi được dịp tiếp chuyện với anh Bùi Hữu Liêm, là một nhà hoạt động cộng đồng. Và hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý thính giả. Xin thân chào anh Bùi Hữu Liêm.
Dạ, Bùi Hữu Liêm xin chào anh Lập và xin chào quý thính giả của Đài Vì Dân. Thì mình cũng là một cụ cư dân của California. Đó, thì bây giờ thì đang ở Florida.
Vâng, cảm ơn anh. Cũng cả gần một năm rồi không gặp anh. Từ sau những cái cuộc bầu cử vừa qua. Hỏi anh Bùi Hữu Liêm là hôm nay anh góp mặt với tư cách là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì tôi biết anh là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì anh muốn giới thiệu gì với thính giả của Đài Phát thanh Vì Dân?
Dạ, thì là một cái đại diện của Việt Nam, của cái Đảng Cộng Hòa người Việt. Và từ khi Bùi Hữu Liêm qua bên Florida thì cũng có thêm được cái chức vụ là phó chủ tịch ngoại vụ của một cái tổ chức là Liên minh Bảo thủ người Việt, người Mỹ gốc Việt. Thì cũng là để muốn đệ trình ra phát triển về những cái vấn đề bảo thủ, và những cái đó nó cũng phù hợp với cái truyền thống của cái người Việt mình đó. Thành ra thì hôm nay thì chỉ muốn nhấn mạnh về một số cái đường lối về những cái nghị trình của một cái của Đảng Cộng Hòa. Thì thường những cái ứng cử viên mà theo cái mang theo cái màu cờ sắc áo của Đảng Cộng Hòa thì đa số gần như hầu hết họ cũng phục vụ theo với những cái đường lối đó, thì nó cũng không có, đã là bảo thủ thì không có thay đổi lắm trong nhiều năm, nhưng mà tại vì những cũng có chút xíu những cái thay đổi, nó chỉ là làm rõ hơn về những cái nghị trình để cho nó phù hợp với những cái khoảng thời gian này, những cái chuyện như thế nào thì sẽ đường hướng như thế nào. Nhưng mà vốn là Đảng Cộng Hòa là đảng bảo thủ, tức là cũng không thay đổi. Bảo thủ đây nó cũng không có nghĩa rằng là cố cụ, nó cũng có sự thay đổi, nhưng mà đường lối, một số cái đường lối thì nó vẫn như vậy hoài.
Như vậy thì anh có thể nhấn mạnh cái điểm nào là cái điểm chính ở trong cái đường lối bảo thủ của Đảng Cộng Hòa để cho đồng hương biết?
Thì ví dụ như vấn đề chống phá thai, thì cái vấn đề đó là cái những cái người của trong Đảng Cộng Hòa, những ứng cử viên hay là người là cái không có thuận cho những cái việc phá thai, thì cái vấn đề ví dụ như là trước khi cái nhịp tim đập hay là trước 20 tuần, những cái đó thì có nhiều cái tình huống cũng chấp nhận được. Nhưng mà phần lớn khi những cái nghị trình mà có thể tới cái thời kỳ thứ ba của người phụ nữ mang thai mà vẫn phá thai, thì như vậy cái người Cộng Hòa vẫn nghĩ rằng đó là thực sự là đang sát nhân cái đứa trẻ vô tội chưa sinh ra. Thành ra cái vấn đề của phá thai cũng là một cái điểm mà của cái người, những ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cũng không, nghĩa là hoàn toàn không đồng ý. Thứ hai là vấn đề an ninh. Thì vấn đề an ninh nó có hai mặt, là an ninh của cái an toàn của đời sống mình. Thì cái người dân mình qua đây thì vẫn thích được có một cái cuộc sống yên ổn, được ví dụ như cảnh sát bảo vệ những cái quyền lợi của cái người dân, những cái người nào làm việc sai trái hoặc là như thế nào thì được vi phạm. Thì cái vấn đề đó rằng là rất là cổ suý trong cái vấn đề là ủng hộ cảnh sát. Và nếu mà nói tới biên giới thì một quốc gia mà không có biên giới thì là cũng không phải là một cái quốc gia nữa. Thành ra những vấn đề đường lối để bảo vệ là vấn đề biên giới, không có nghĩa là không có nhập cư vào. Chẳng hạn như người Việt Nam mình thì cũng đoàn tụ rồi, cũng nhiều cái chương trình từ năm 75 tới giờ thì cũng đều qua định cư tại nước Mỹ. Nhưng mà lại phải có cái luật pháp, phải có đợi chờ, phải có giấy tờ, chứ không phải là cái kiểu nghĩa là mở cửa biên giới rồi đi vào, thì mình không kiểm soát được cái sự an ninh của cái những người nhập cư. Đó là những cái vấn đề. Rồi vấn đề trường học. Vấn đề trường học á, thì là lúc nào cũng ủng hộ cái vấn đề là cha mẹ là cái người mà nghĩa là có nghĩa là trách nhiệm rất là nhiều và đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề mà giáo dục con cái. Thành ra có những cái học khu, những cái nghị trình là họ muốn yêu nhìn những cái công đoàn và những cái học khu, họ đúng ra là họ phải đại diện cho hợp tác và làm việc với cha mẹ trong vấn đề giáo dục con cái. Nhưng mà họ muốn tách ra, họ họ đưa ra những cái nghị trình và những cái chương trình học và những cái vấn đề muốn tách rời cái người cha mẹ ra khỏi thành là bụi liêm, thì thấy cái điều này rất phù hợp với cái cộng đồng chống cộng của mình. Tại vì mình cũng không muốn con em mình là con cái của bác và đảng, tức là hoặc là một cái chính quyền nào, mà là nghĩa là sự cần sự giáo dục của cha mẹ nó rất là quan trọng, cần thiết khi khi các con em chưa tới tuổi mà thành niên đó. Thì là những cái vấn đề đó, là những cái vấn đề nó cũng có nhiều cái chuyện khác, nhưng mà có thể tập trung những cái điểm như vậy đi.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cho đến thời điểm này thì anh đã nói về bốn cái điểm chính của Đảng Cộng Hòa, cái sự khác biệt so với, tôi nghĩ là sự khác biệt so với Đảng Dân Chủ, phải không ạ? Thì tôi hỏi anh thêm là ngoài những cái vấn đề đó, bốn điểm đó, thì về vấn đề mà quốc tế, về vấn đề chính trị quốc tế thì có sự khác biệt nào của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ không?
Thì coi như là mình, cái vấn đề là trong cái vấn đề của national security hoặc là những cái quân sự thì phải rất là mạnh mẽ trong đó. Tại vì để một cái vai trò của một cái nước Mỹ thì là coi như mình là dẫn dắt của cái thế giới, là họ nhìn vào về cái sức mạnh của nước Mỹ trong vấn đề mà của giải quyết những vấn đề mâu thuẫn chiến tranh hay là những vấn đề khác. Thành ra cái vấn đề nó rất là nghĩa là đơn giản lắm, nhưng mà cái nghị trình của cái Đảng Cộng Hòa kỳ này và rất là nhiều người ứng cử viên họ đặt vào, mà nó cũng phải là gì mới hết, gọi là American First, tức là nước Mỹ trên hết, hoặc là làm ta sự hùng mạnh của nước Mỹ. Bởi vì mình, tất cả mọi người đi vào quân đội hay là những cái khác là đang sống nước Mỹ, thì ra mình phải nghĩa là chú trọng tới cái quyền lợi của nước Mỹ, phần đó là mới thể hiện. Chứ còn không có những cái quyền lợi của nước Mỹ, không yêu nước Mỹ thì không thể nào để đi làm những cái chuyện hoặc những cái chuyện mà có lợi cho nước khác mà không có lợi cho nước Mỹ. Thành ra cái đó là rất là nhiều cái ứng cử viên bây giờ là đặt với cái quyền lợi American First đó.
Yeah. Cái anh nói về American First thì tôi có một cái tôi là một người cũng là activist nhưng mà rất là bình thường. Thật ra tôi cũng có những cái mà hơi thắc mắc cái chỗ này. Tại vì nếu mà American First mà trong cộng đồng người Việt mình nghĩ là Đảng Cộng Hòa, tức là một cái tổng thống Cộng Hòa và một cái lưỡng viện mà Cộng Hòa, thì cái việc mà chống cộng rất là song sáo so với Đảng Dân Chủ. Nhưng mà nếu mà nói American First thì mình sẽ, tôi không biết là Đảng Cộng Hòa có co cụm lại trong cái những cái chẳng hạn như bây giờ Đài Loan nó đang bị đe dọa, thì Đảng Cộng Hòa có chịu đứng ra để mà chống đỡ bảo vệ Đài Loan hay không, hay là nói ok vì quyền lợi của chúng tôi không muốn bỏ quá nhiều tiền bạc để yểm trợ cho Đài Loan, thì anh nghĩ sao?
Thì cái American First chỉ là ở chỗ là mình phải xây dựng một cái nền tảng của một nước Mỹ hùng mạnh, một quân đội hùng mạnh và những vấn đề khác thì mới có thể giúp được thế giới. Đó, thành ra cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện đó của ngày xưa tới giờ, thì vẫn là những cái nghị trình vẫn đấu tranh giúp cho những nước khác về dân quyền, về các thứ khác. Nhưng mà nếu mà nước Mỹ mình không có bảo vệ nước Mỹ, không có ở đây nền tảng, bởi vì bây giờ nó có rất nhiều chuyện mà nó trở thành ra là coi như một cái sự khác biệt, chứ nó không còn là cái vấn đề của 4 năm của Dân Chủ, 4 năm của Cộng Hòa đều về như vậy. Thành ra chúng tôi muốn nói ở đây, ở cái điểm nó không phải là tấn công vào những cái người mà nghĩa rằng là ôn hòa của Đảng Dân Chủ. Họ vẫn là những người tốt, họ vẫn là yêu nước Mỹ. Nhưng mà những cái nghị trình này thì lại bị lái ra rất là nhiều, qua ở một cái khía cạnh gọi là cực đoan, mà có thể rất là có thể dính líu tới mà những cái chuyện được yêu cộng sản. Tại vì Bửu Liêm nhìn thấy những cái vấn đề trường học, bây giờ những cái vấn đề critical race theory, nó gọi là lý thuyết phân biệt chủng tộc, tức là họ muốn phân biệt, nói ô cái người Mỹ trắng sinh ra là có những quyền lợi, thành nó tạo do gieo cái chuyện ở trong đầu óc của những đứa trẻ đó rằng là họ cái mặc cảm. Thì Bửu Liêm nhìn thấy rồi Mỹ đen là bị những cái áp bức này nọ, rồi tạo ra những cái sự phân biệt. Thực sự ra nước Mỹ này là cái nước là tạo cái một cái equal, tức là một cái bình, một cái cơ hội giống nhau, mọi người đều được cơ hội hết, nhưng mà phải làm việc tích cực. Thì cũng vẫn có những người Mỹ đen rất là thành công, Obama rồi những cái vị Colin Powell, những cái người khác. Thành ra như vậy, mình cái cộng đồng người Việt mình cũng vậy, mình qua đây cũng không có được cái một cái lợi điểm gì hơn người khác, người tị nạn tiếng Anh cũng không biết các thứ khác, và học hỏi phấn đấu để làm như vậy. Thành ra những cái chương trình như vậy nó tạo ra như vậy, nó cũng không, nó đối với Hữu Liêm đó là một cái dạng mới của chủ nghĩa cộng sản. Thành ra khi mình chống cái cộng sản Việt Nam, chống cái thứ khác, thì mình phải hiểu rõ rằng là cái những đường lối nào nó hợp thức, nó đúng cái kia. Trong khi nếu mình ở những cái chuyện mình bị những cái cấm đoán, những cái quyền tự do của một cái nước Mỹ mấy trăm năm, mà mình thì mình cần phải, mình chống cộng sản, mình hiểu được nhiều cộng sản, thì mình nên ủng hộ những cái đường lối nào mà nó tôn trọng những sự tự do của con người các thứ khác. Đó là lý do mình đã rời nước mà mình đi tìm một cái thiên đường ở Mỹ.
Dạ, cảm ơn anh. Anh nói một cái vấn đề mà an sinh xã hội, vấn đề giáo dục mà tương đồng với Đảng Cộng sản thì tôi cũng rất không có đồng ý lắm về cái chuyện này. Nhưng mà về vấn đề an sinh xã hội thì tôi cũng đồng ý với quan điểm là Đảng Cộng hòa hoặc là một cái tầm nhìn của một cái thành viên Đảng Cộng hòa như anh, một senior member của Republican, tầm nhìn của anh mà anh diễn giải về cái lập trường của Đảng Cộng hòa thì tôi cũng rất là đồng ý. Nhưng mà cái vế sau thì tôi hơi hơi có hơi lúng túng một chút xíu. Nhưng mà về vấn đề hồi nãy, trở lại vấn đề mà an ninh của Mỹ và của thế giới, thì nếu mà cái chuyện mà American First đó, thì tôi thấy nó có một cái gì nó rắc rối chỗ này. Mình vừa cân bằng về cái an ninh nội địa và vấn đề an sinh xã hội nội địa, và mình làm sao có một cái tầm nhìn thấy đứng mình ở trong cái thế giới đó. Chẳng hạn như anh thấy là hồi nãy nói là vấn đề Đài Loan và Á Châu và Ukraine, thì nếu mình co cụm lại, mình chỉ lo quân đội hùng mạnh, phát triển võ khí chẳng hạn vậy, nhưng mà mình phủi tay đối với các đồng minh, thì cái chuyện đó nó như thế nào? Nó có thể là về lâu về dài. Chẳng hạn như tôi nhớ không lầm thì có một vị tổng thống đã từng phủi tay đối với NATO, chẳng hạn vậy, thì mình mất đi những nhiều đồng minh, thì cái đó nó có lợi không?
À, thì đó, thì cái vai trò của nước Mỹ từ xưa đến giờ cũng vẫn rằng là hỗ trợ của thế giới để có một thế giới an bình. Thì chẳng hạn như những cái vấn loạn của không biết hên hay xui như là như thế nào, hay là tới lúc đó, nhưng mà 4 năm của Tổng thống Trump thì thực sự rất là yên bình, về trong nội địa thực sự ra là còn rối loạn hơn ở bên ngoài. Đó, nội địa là những cái Antifa, những cái chuyện mà đốt phá, rồi những cái vấn đề đó là không nên có. Vấn đề đó là thì mình theo cái luật của pháp trị, nhưng mà cái của điều anh nói á, thì nó phải có một cái rõ ràng ở một bước. Bởi vì cái của Hữu Liêm thì cổ suý cho một cái đường là vấn đề dân tộc. Rồi vấn đề dân tộc giống như Việt Nam Cộng hòa ngày xưa mình cũng là dân tộc. Đó, mình là yêu nước, mình dân tộc. Đó thì nó khác với cái chủ nghĩa toàn cầu thế giới. Đó, thành ra như vậy, ngày xưa là vì cái vấn đề của Hồ Chí Minh và tất cả khác là phục vụ cho chủ nghĩa cộng sản. Thành ra như vậy á, họ không có đặt lên cái quyền lợi dân tộc. Thành ra như vậy á, thì cái nước Mỹ và nhiều bây giờ cái khuynh hướng không thể nào, Bùi Liêm thì chỉ diễn đạt thôi chứ cũng không thể nào là nói lên đó, thì từ mọi người tự suy nghĩ. Nhưng mà cái đại hội của Conservative Political Action CPAC á, thì nó nói lên một điều là bây giờ nhiều nước, những cái nước mà Đông Âu ngày xưa của cộng sản, bây giờ họ chuyển ra và họ nhìn cái nhìn là của dân tộc. Và thì những cái dân tộc nó không nghĩa là đóng cửa, nó không phải giống như Việt Nam ngày xưa đóng cửa với quan tỏa cảng, hoặc là giống như Bắc Hàn các thứ khác, nhưng mà nó phải có một cái tinh thần dân tộc thì mới cái nối kết được hơn. Còn không, cái đó để đi chống lại một cái thuyết khác gọi là global, globalist, tức là nó không có cái gì là dân tộc hết, mà cái mà cuối cùng cái đó nó lại là được một hợp tác ở một những tập đoàn nào đó trên thế giới, chứ không hẳn global có nghĩa là người dân của nước này nước kia đều hưởng cái quyền lợi global. Thành ra cái global nếu mà đi tới cái cực đoan như vậy thì Bùi Hữu Liêm nghĩ rằng một cái điều mà những người tị nạn cộng sản cũng thấy học hỏi được cái thời kỳ ở Việt Nam là chủ nghĩa đại đồng, thì không biết bao giờ có cái chuyện đó hay không, nhưng mà globalist mà thực sự theo cái nghĩa đó nó chỉ làm lợi cho những cái tập đoàn, những cái kinh doanh, những cái vấn đề của những cái đại gia thứ lớn thôi, chứ không phải khi nào cái globalist mà mọi người dân ở các nơi khác đều an toàn, đều sống một cách hạnh phúc đó, thì cái đó nó phải xây dựng từ những cái nước đó phải là có những cái tinh thần dân tộc để mình yêu nước, mình tạo dựng nước đó, thì những cái nước lớn như nước Mỹ dẫn đầu có thể trợ giúp nữa. Nhưng mà nếu mình không có tinh thần dân tộc của một cái nước để mình muốn yêu thương nước, mình muốn bảo vệ nước của mình, thì sẽ không thể nào dựa vào ở một nước Mỹ vậy nọ. Thành ra phải nhìn trên khía cạnh đó, thì American First trên cái khía cạnh mình phải bảo vệ nước Mỹ để bảo vệ cái 200 năm xây dựng nước Mỹ. Đó là cái điều nghĩa là những đảng Cộng Hòa muốn nhìn lại cái chuyện đó, tức là những giá trị nước Mỹ là giá trị của làm việc cực nhọc và được thành công và được những cái quyền lợi, chứ không phải rằng là cái giá trị nước Mỹ American First có nghĩa là lấy cuộn dạy giàu chia cho nhà nghèo. Chẳng hạn như Bùi Liêm không đồng ý cái chuyện của ở An Sinh, cái chỗ mà coi như là bớt đi, không có lấy tiền nợ tiền loan. Bùi Liêm cũng giống như không biết anh Lập như thế nào, nhưng mà đi học ngày xưa thì có lẽ cái tiền học nó rẻ hơn, nhưng mà cũng mượn loan mà sống rồi để đi học và cũng trả nợ những cái thứ khác. Thành ra bây giờ nếu mà nếu là xóa nợ thì ai trả đường đó? Từ những người đi làm, những người đóng thuế, chứ không có một cái nhà nước nào, không có cái Biden nào hay một cái người nào mà lấy cái tiền túi ra trả cho những chuyện đó hết. Yeah. Thành ra như vậy nhà nước Mỹ nó được xây dựng trên lấy tiền thuế của dân và tạo cái an sinh xã hội và làm cho nước Mỹ hùng mạnh. Đây thành là ra những cái vấn đề như vậy, đó là Bùi Liêm nghĩ như vậy.
Về vấn đề mà nợ student loan là một cái subject mà tôi nghĩ là cũng phải có một ít nhất là phải 15 phút hay nửa tiếng để mà mình thảo luận cái chuyện đó. Nhưng mà cái cuộc bầu cử sắp tới này của Đảng Cộng Hòa, bây giờ anh có giới thiệu một vài vị ứng cử candidate của địa phương này và cái khuynh hướng của họ như thế nào, anh có thể nói qua không, cho anh một phút tại vì cái giờ
Vậy đó, thì những cái điều trình bày là những cái nghị trình của Đảng Cộng Hòa, thì nếu mà quý đồng bào, quý thính giả nghe thấy đó là những cái hợp lý, được nó phù hợp với cái truyền thống của người Việt mình để như vậy á, thì nên bầu cho người Cộng Hòa. Còn nếu thấy những cái điều Bùi Liêm nói là điều chói tai không đáng kể thì không bầu. Cái chuyện đó là như vậy, mình không có một cái người Đảng Cộng Hòa là chấp nhận sự khác biệt đó, mà chỉ nói lên những cái điều của mình nghĩ là tốt thôi, chứ cũng không bắt buộc ai diện đi hết. Thì ở vùng địa hạt 17 của California có Rita Tandon là người Ấn Độ, nhưng mà nghĩ rằng là ông đại diện cho Đảng Cộng Hòa, mà lần này thì được Đảng Cộng Hòa của California ủng hộ, và được cái người cao cấp nhất trong cái quốc hội mà Hạ viện là Kevin McCarthy cũng ủng hộ. Thành ra như vậy thì xin đồng bào có thể có nhiều phương tiện khác nhau để giúp đỡ. Mình không nói chuyện tiền bạc, cứ đó là vấn đề có người hảo tâm, có người có tiền hay không. Nhưng mà những cái trách nhiệm người công dân, chẳng hạn như giúp đỡ là đi gõ cửa để mà vận động, rồi gọi phone, và những cái vấn đề đó là đều là những cái vấn đề cần thiết nếu mình thực sự rằng là muốn là American First theo cái định nghĩa của Bùi Hữu Liêm và theo cái Đảng Cộng Hòa thì nên làm, và nên có thể liên lạc với qua đài để biết. Thì Bùi Hữu Liêm mặc dù là ở Florida rồi, nhưng mà cũng là đã 38 năm sống ở California và cũng đã tạo dựng cái giấc mơ Hoa Kỳ của mình tại California, thành ra vẫn có cái tấm lòng đối với California lắm. Thành ra tạm thời có thể giữ cái vấn đề để liên lạc, để giúp tạo cái sự gạch nối mà đo nó kinh gõ cửa như thế nào, các thứ khác để giúp đỡ cái ứng cử viên Rita Tandon đó, thì xin đó là một cái cái điều để nhắn lại như vậy.
Dạ, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm. Kính thưa quý vị, chương trình Talk Show của chúng tôi hôm nay là tạm chấm dứt và xin hẹn với quý vị trong chương trình tuần sau. Và thân chào anh Bùi Hữu Liêm.
Dạ, Bùi Hữu Liêm xin cảm ơn anh Lập để có hướng dẫn một chương trình như vậy. Và hy vọng là sẽ có dịp gặp lại, tại vì khi nào Bùi Hữu Liêm về lại California thì sẽ liên lạc với các anh. Dạ. Yeah.